This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Canada, thủ đô Ottawa. Và bên đầu dây bên kia, tiến sĩ Lê Duy Cấn. Xin kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ. À, và chào anh Quang Hưng ở bên Đài Phát Thanh Dallas.
Kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng và kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng với là quý thính giả. Hồi nãy thì anh Dương Phục có giới thiệu là tiến sĩ Lê Duy Cấn ở Ottawa, tức là thủ đô của Canada. Ở nơi đó thì vừa rồi thì cũng rất là bận rộn bởi vì ông Tổng thống Barack Obama cũng như là ông Tổng thống của Mexico có đến đây để mà cùng hội nghị với lại ông Thủ tướng của Canada là ông Trudeau Justin. Nhưng mà thời tiết bên này nóng quá, tiến sĩ Lê Duy Cấn ơi, bên Canada, Ottawa, thủ đô của Canada nó như thế nào ạ? À? Chắc cũng mát chứ phải không ạ?
Dạ, tương đối với so với bên Houston thì chắc chắn là mát hơn. À, thế nhưng mà với dân Canada đó thì ở bên này thì tương đối là nóng hơn trung bình đó, tức là nhiệt độ là khoảng 90 cho đến 95 độ F đó. À, thường thường ở đây nhiệt độ mùa hè là khoảng 80-85 là cùng, nhưng mà đôi khi nó có những cái làn sóng, luồng gió nóng từ bên Tây thổi về thì nó có những ngày nóng bức. Mà tương đối tôi nghĩ là vào cỡ độ cuối tháng 7 trở đi đó, thì thời tiết nó sẽ dịu hơn chút.
Vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn về cái bản tin thời tiết này. Tôi quý thính giả, nếu quý vị nào đã từng sang Canada hoặc chưa sang Canada cũng đều nghe đồn, nghe nói rằng đây là xứ tuyết, xứ lạnh. Mùa đông thì là tràn ngập tuyết, chúng tôi cũng bị kẹt một cái mùa đông ở bên Ottawa mà lội tuyết là bờ hơi tai luôn, đó, ngập ngang đến cái đầu gối chân trong cái đám tuyết đó. Thế nhưng mà bây giờ thì là đương nóng. À, nhưng mà cái liên hội tiến sĩ Lê Cấn là người rất là hoạt động ở bên Canada, cho liên hội người Việt ở Canada, và chúng tôi đã nhắc đến nhiều lần cái tổ chức liên hội này, có hoạt động không riêng gì ở Ottawa là thủ đô mà còn khắp những cái bang khác có đông người Việt, ví dụ như Toronto hay là bên Montreal, Vancouver nữa. À, mới đây thì chúng tôi được tin rằng là Trung tâm Người Việt ở Canada cũng đã có tham dự tới cái tuần lễ gọi là tuần lễ Ottawa chào mừng, Welcoming Ottawa Week. Thì cái diễn tiến cái vụ này như thế nào, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn ạ?
Thưa anh Dương Phục, thưa quý vị, xin chào anh Quang Hưng. Cái tuần lễ mà Ottawa chào mừng đó, họ bắt đầu cũng là khoảng 3-4 năm nay rồi, tức là có một số các tổ chức thiện nguyện, đặc biệt làm việc với là những tổ chức làm việc với những người nhập cư Canada hoặc là những người tị nạn, thì họ có kết hợp lại để mà họ tổ chức một cái tuần lễ nói là chào mừng, Ottawa chào mừng những người mới tới, mà họ viết tắt là Welcoming Ottawa Week. Thì đây là một cái chương trình rất là sung túc, nó kéo dài một tuần lễ. Như tôi có trình bày ở trong cái bản tin anh Dương Phục mới nói hồi nãy, nó kéo dài từ ngày 20 cho đến ngày 27 tháng 6. Riêng về phần Trung tâm Người Việt Canada thì chúng tôi tham dự bằng cách thứ nhất là hướng dẫn những cái chuyến đi, hoặc họ tổ chức những cái chuyến đi gọi là walking tours trên dọc theo phố tàu và dọc theo phố Ý. Và họ ngừng lại ở cái chỗ, cái đài kỷ niệm Việt Nam, cũng như là một cái trung tâm giải trí, trong đó có những cái hồ bơi và có những phòng tập thể dục. Thì trong đó đó là có cái triển lãm của Trung tâm Người Việt về truyền nhân người Việt và cố đô trưởng Marion Dur. Anh Dương Phục với chị Thanh Thủy có một lần, mấy lần sau bữa này thì chắc còn nhớ là cái đài kỷ niệm Việt Nam cũng như là cái viện, cái miếng đất mà mình sẽ xây cái viện bảo tàng đó, nó nằm ở ngay cái ngã tư của cái đường Somerset tức là phố Tàu và cái đường Preston tức là phố Ý. Đó là một giao điểm của hai cái nền văn hóa mà cộng đồng người Việt mình thì là đứng ở ngay cái góc đó, tức là ngay ở cái chỗ giao điểm giữa hai nền văn hóa. Thì tôi thấy là cái địa điểm nó cũng rất là có ý nghĩa. Và cái ban tổ chức họ có nhờ chúng tôi có mặt để giải thích cho những người mà họ đi cái walking tour đó, cho họ biết trung tâm người Việt làm cung cấp những dịch vụ gì, rồi cái viện bảo tàng thì cái chương trình đi đến đâu, rồi sau đó thì cái đài kỷ niệm Việt Nam xây hồi nào, xây làm cái gì, tốn bao nhiêu, và nhất là cái cuộc triển lãm mà chúng tôi đã có trình bày ở trong cái bản tin. Cái triển lãm thì nó có hai phần, một phần là nói về thuyền nhân về Việt, phần thứ hai nói về cái quá trình hoạt động của cái bà cố đô trưởng Marion Duer, là cái người sáng lập ra cái chương trình 4.000 để đón nhận 4.000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt vào Canada trong khoảng thời gian từ năm 1979 cho đến năm 1983. Và đó là sơ lược về cái chương trình của cái tuần lễ này, cái sự tham dự của trung tâm người Việt trong cái tuần lễ vừa của mình ở Ottawa.
Vâng, cái tuần lễ mà đón tiếp người tị nạn đó thì theo như là tiến sĩ Lê Duy Cấn có nói đến là Liên hội người Việt tại Canada đã tổ chức ra cái ngày đó. Không biết là nó có trùng hợp với lại cái bản tin mà sáng ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News có nói là Canada hiện nay cũng đang đón tiếp những người tị nạn từ Syria. Syria là một cái vùng mà chúng ta thấy là đang xảy ra những cái giao tranh giữa những cái nhóm nhà nước Hồi giáo, cái nhóm khủng bố đó. Thì không hiểu đây có phải là nhằm đúng vào cái sự trùng hợp hay là nó nằm trong cái chương trình chung đón tiếp những người tị nạn của Canada, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Dạ thưa, cảm ơn Quang Hưng. Canada năm vừa rồi, trong cái cuộc tranh cử hồi tháng 10 á, thì đảng Liberal, đảng tự do của ông Justin Trudeau có hứa là sẽ mang vào Canada 25.000 người trước 31 tháng 12 năm 2015. Mà sau đó đó thì tại vì cái vấn đề làm giấy tờ cũng như là xét cái thủ tục nhập cư ở bên các trại tị nạn nó cũng mất nhiều thời gian lắm, thành ra họ không có thực hiện được cái mục tiêu đó, tức là mang 25.000 người tị nạn vào Canada trước cái ngày 31 tháng 12 năm 2015. Nhưng mà sau đó, đó thì họ có rời lại cái ngày mà gọi là deadline đó cho đến cuối tháng 2. Thì sau cùng thì cuối tháng 2 thì cũng có 25.000 người tị nạn Syria đến Canada rồi. Và trong năm nay, năm 2016, thì họ sẽ nhận thêm 10.000 người nữa. Và tôi muốn nói thêm là cộng đồng Việt Nam cũng đóng góp một cách rất là tích cực trong cái việc định cư với người tị nạn Syria. Trong tất cả Canada từ hồi năm ngoái đến bây giờ, thì cái số tiền mà cộng đồng người Việt tị nạn mà đã, xin lỗi, cộng đồng người Việt tại Canada đã quyên được để mà đóng góp vào trong cái chương trình này lên tới khoảng 100.000 đô la. Tôi nghĩ là đó là số tiền rất là đáng kể. Và bà Catherine McKenna, tức là bà Bộ trưởng Môi sinh và Biến chuyển Khí hậu Toàn cầu, tiếng Anh nó gọi là Minister of Environment and Global Climate Change, khi bà ấy tới thăm cái triển lãm của chúng ta ngày thứ Bảy vừa rồi, thì bà ấy có viết một cái câu, mấy hàng ở trong cái cuốn mà lưu niệm đó, thì tôi xin tạm dịch cái lời bài viết là như thế này: tôi xin cảm ơn Liên hội người Việt Canada đã làm được những việc phi thường, những cố gắng phi thường của cộng đồng và của dân chúng Canada nhằm mang vào xứ này 60.000 thuyền nhân, kể cả 3.500 người tới Canada, xin lỗi, tới Ottawa, qua những nỗ lực của bà Marion Duer, là một động lực thúc đẩy chính phủ Canada nhận 25.000 người tị nạn Syria. Quý vị đã chứng tỏ rằng có chí thì nên. Cảm ơn quý vị. Catherine McKenna, dân biểu liên bang, vùng trung tâm Ottawa.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada, và đương nói về cái tuần lễ mà chữ viết tắt gọi là WOW, tức là Welcoming Ottawa Week. Thì theo đó, tiến sĩ Lê Duy Cấn vừa mô tả là có cái gọi là cái walking tour đi bộ mà quanh cái phố tàu khu vực Ý Đại Lợi. Thì cái khu này, nếu mà quý vị thính giả nào mà đã từng sang bên Ottawa thấy đây là một cái khu khá là nổi tiếng, và trong cái khu này đó thì lại có cái trụ sở của trung tâm người Việt, và cũng có thể là đi ngang cái khu này, không biết có đi ngang cái địa điểm mà sẽ được xây cái viện bảo tàng thuyền nhân, và nó cũng có cái đài kỷ niệm mà đã xây rồi, cái tượng mẹ bồng con đó, nó nhỏ thôi nhưng mà là một biểu tượng của cộng đồng người Việt ở đó, và cũng có cái trung tâm gọi là trung tâm người Việt Canada đó, thì mà nó có cái phòng triển lãm gần cái khu vực này mà chúng tôi đã có dịp tới thăm. Nhưng mà có cái nhận xét thế này, xin anh Lê Duy Cấn, nếu mà không được mà đúng lắm thì xin anh điều chỉnh, là thật sự ra đó thì người Việt ở bên Canada nó không tập trung đông ở tại Ottawa, tức là thủ đô của Canada, mà cái đông nhất, đáng kể nhất đó, là Toronto, tức là cái bang khác mà cũng phải đi cũng khá xa, nếu mà lái xe thì cũng phải trên mấy tiếng đồng hồ mới tới, và cái ngay cả ở Toronto đông người Việt như vậy, thế nhưng mà cũng không có một cái phố nào gọi là phố Việt Nam, một cái lý rừng Sài Gòn mà nó nằm trong khu vực của người Trung Hoa, là Chinatown người Trung Hoa ở bên đó có vẻ hoạt động mạnh hơn là cộng đồng người Việt. Nhân tiện thì cũng khoe với anh Lê Duy Cấn là ở bên Mỹ đấy, thì khi mà nói lý rừng Sài Gòn thì nghĩ tới cái khu vực ở gọi là quận Cam, Orange County, nhưng mà ngay thành phố Houston bây giờ cũng sắp sửa được thành lập một cái gọi là lý rừng Sài Gòn một cách chính thức, được chính quyền của địa phương công nhận, bởi vì là bây giờ thì Houston cũng dợ nổ lắm các sinh hoạt của cộng đồng người Việt cũng như là những cơ sở thương mại khá đông. Vì thế thì nên sẽ có một cái Liên Sài Gòn thứ hai ngoài cái ở California, nhưng mà bên Canada thì dường như là hầu hết những cái sinh hoạt thương mại hay là cộng đồng đều lẫn vào cái khu của Chinatown, có đúng vậy phải không thưa anh ạ?
Thưa anh Phục, anh nói đúng đó, Toronto là cái thành phố lớn nhất, Canada là cũng là thành phố có nhiều người Việt nhất, có vào khoảng 60-65.000 người, không có một cái khu gọi là Little Sài Gòn, thì tại vì cái thương mại của người Việt Nam ấy, nó giải rác nhiều nơi lắm, tức là chung quanh cái khu mà chắc mấy còn nhớ, khu Dundas, Spadina, Bathurst.
Dạ, vâng.
Khu đó thì có nhiều cơ sở người Việt, trên đường College, Dundas cũng vậy, rồi bên Mississauga, rồi cái trung tâm Mississauga cũng cơ sở người Việt, nhưng mà nó không có cái chỗ nào mà tập trung hẳn giống như là bên đường Bel Air hay là bên Houston hoặc là bên San Jose hoặc là bên Los bên Orange
County. Vâng, Orange County.
Tuy nhiên Vancouver đó thì có một cái đoạn đường nó đọc là đường Kingsway chạy theo cái hướng ở đông tây của Vancouver đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ có khá nhiều cơ sở thương mại Việt Nam, và các anh em và các anh chị em ở bên đó, cộng đồng bên đó đã thành công trong cái việc thuyết phục chính phủ, xin phục thành phố Vancouver đặt cái khúc đường Kingsway đó gọi là Little Sài Gòn, và hiện giờ thì cũng có những cái lá cờ có biểu tượng của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, và cũng để Little Sài Gòn dựng tập theo cái khúc đó. Còn riêng tại Ottawa thì phần lớn các những cái tiệm ăn Việt Nam, cái cơ sở thương mại Việt Nam ấy, thì nằm trên cái đường Somerset, và cái đường Somerset ấy, thì lại là nằm ở trong cái Chinatown. Nhưng mà tuy nhiên cuối cái đường Somerset và cái góc đường Preston ấy, tức là cái giao điểm của phố tàu và phố Ý đó, thì cái khu đó là mình lại nổi bật lên. Tức là một bên góc đường thì mình có cái đài kỷ niệm Việt Nam, Một bên góc bên kia thì là có cái điểm tương lai của Bảo tàng Chủ nhân. Lúc nào cũng có hai cái lá cờ bay quanh năm, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Canada. Và ngay sát cái miếng đất đó, chỉ cách một cái bên lên thôi, thì là cái trung tâm người Việt. Ở trung tâm người Việt thì quanh năm lúc nào cũng có hai lá cờ ở ngoài đó. Thế nên cái khi mà du khách họ tới cái ngã tư đó, trên cái con đường mà đi tới cái khu mà nổi tiếng về tulip á, thì bao giờ họ cũng ngừng lại ở cái chỗ đó, ngừng lại cái ngã tư đó để mà thăm cái đại kỷ niệm Việt Nam. Và nếu mà họ đứng đấy, họ nhìn qua bên kia đường thì họ thấy ngay bên kia là cái địa điểm của Bảo tàng Chủ nhân, thì lúc nào cũng có hai lá cờ. Và ngay bên cạnh đó thì là cái trung tâm người Việt, lúc nào cũng có hai lá cờ. Thì suốt dọc theo cái phố đường Somerset á, thì hầu như không có một lá cờ nào cả, trừ cái mấy cái lá cờ của mình. Nhưng mà dọc theo phố Ý thì dĩ nhiên có rất là nhiều cờ Ý, thì cái đó mình cũng nói được kiểu gì, vì người Ý họ cũng thích treo cờ lắm. Nhưng mà nếu mà họ đến cái ngã tư đó họ nhìn á, thì thấy đây hoàn toàn là sự hiện diện của Việt, người Việt ở Ottawa rất là nổi bật với cái sự hiện diện của ba cái cơ sở chính đó.
Tiến sĩ Lê Duy Cấn, cái lần cuối mà chúng tôi có nghe về cái việc mà thành lập ra cái viện bảo tàng Thủy Nhân cũng khá lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì tiến sĩ Cấn có nhắc đến cái việc này, cái việc mà thành lập ra cái viện bảo tàng Thủy Nhân này ở bên Canada đó, thì nó đã được thành hình hẳn chưa, nó có được hoàn thành hết chưa, và nó như thế nào thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn?
Đã thưa, cái dự án viện bảo tàng Thủy Nhân đó, mặc dù là chính thức ra đó thì được khởi xướng, tức là Liên hội Việt Canada có tuyên bố về cái dự án đó năm 2005, nhưng mà trong suốt mấy năm đầu mình không có địa điểm, không có đất, thành ra
quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, Canada. Chúng tôi đương bị có một chút trở ngại kỹ thuật. Có lẽ là đường dây của anh Lê Duy Cấn đã bị ngắt rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng để mà nối lại. Câu hỏi của anh Lê Quang Hưng có liên quan tới cái viện bảo tàng Thủy Nhân, thì một lát ở đây khi chúng tôi nối lại được đường dây thì xin anh Lê Duy Cấn sẽ trả lời trực tiếp với lại câu hỏi của anh Quang Hưng. Tuy nhiên chúng tôi đã từng qua bên Canada và cũng có cái dịp may mắn đi nhiều nơi cộng đồng Việt Nam trên thế giới, thì thấy rằng là ở bên Canada số người Việt đó, ở Ottawa tức là thủ đô của Canada nó ít thôi. Thế nhưng mà nó có một cái đặc điểm mà không thấy có một cộng đồng nơi khác nào mà có thể so bằng, tức là cái viện bảo tàng Thủy Nhân đó, nó chưa xây xong. Bây giờ mới là một cái dự án nhưng đã mua đất và đã đường quyên góp được khá nhiều số tiền, trong tương lai gần thì sẽ xây cái viện bảo tàng này. Chúng tôi thấy ở ngay bên Mỹ là nơi đông đảo người Việt Nam nhất trên thế giới, ngay ở bên California cũng chưa có một cái viện bảo tàng nào cho Thủy Nhân cả. Và ở bên Úc thì đã có một cái viện bảo tàng Thủy Nhân, thế nhưng mà cái viện bảo tàng Thủy Nhân mà sắp sửa được xây ở bên Ottawa, Canada thì cái mô thức của nó khá là vĩ đại, rất là đúng cái tiêu chuẩn về kiến trúc của một viện bảo tàng so sánh với các viện bảo tàng khác ở trên thế giới. Thì đây là một trong những cái công trình rất là lớn của Liên hội Người Việt Canada mà nói chung, và cũng như cái cố gắng riêng của anh tiến sĩ Lê Duy Cấn là cái người đã khởi công và đã kêu gọi rất là nhiều năm nay rồi cho cái viện bảo tàng Thủy Nhân này. Nếu quý vị nào đã từng sang bên Canada đó thì quý vị sẽ thấy cái khu đất này nằm ở trong cái khu vực mà gần cái đài kỷ niệm Việt Nam. Hiện giờ có một cái đài kỷ niệm Việt Nam mà quý vị có thể thấy, thế nhưng mà nhỏ thôi, thì có một cái bức tượng được gọi là tượng mẹ bồng con đó. Vẫn còn lưu ở đó sau khi đã xây xong cách đây vài năm. Và cái đài kỷ niệm Việt Nam này nó nằm ngay giữa góc đường gần với cái trung tâm người Việt Canada. Nếu mà quý vị đi ngang như là tiến sĩ Cấn vừa mô tả đó thì thấy rằng là có rất nhiều những cái cờ Việt Nam chung quanh, và nhất là có những cái hương khói của những cái người du khách ở xa tới đây để bởi vì là đây là một cái tượng mẹ bồng con trên con đường vượt biển, cho nên đã có những cái du khách đến đặt vòng hoa cũng như là thắp hương ở khu này để mà tưởng nhớ những cái thuyền nhân đã qua đời trên đường vượt biển. Nó nằm ở ngoài lộ thiên và nó ở ngay cái con góc đường được gọi là cái góc đường giữa phố Tàu và phố Ý, tức là cái khu vực mà rất là nổi tiếng mà du khách hay đến thăm. Và những cái hoạt động của người Việt, nhất là phương diện mà thương mại, những chợ búa hoặc nhà những cái tiệm phở hay là tiệm bán những cái thức ăn đặc thù Việt Nam thì nó cũng lẫn trong cái khu vực của Chinatown, chứ không có một cái phố riêng dành cho những cái sản phẩm của người Việt Nam như những cái thành phố lớn khác như là ở bên Houston, Dallas hay là bên Orange County. Thì hồi nãy thì anh Quang Hưng cũng nghe anh Lê Duy Cấn nhắc tới Vancouver cũng là một cái thành phố rất là đông người Việt. Thế nhưng mà nếu mà đi sang bên Canada mới thấy cái xứ Canada này có bề ngang rộng mà nó còn lớn hơn cả nước Mỹ mà chúng ta đang ở nữa. Hai cái bang này nó cách xa nhau rất là xa. Đi từ Vancouver mà qua Ottawa hay là Toronto đó thì cũng phải đáp máy bay cả đến 5-6 tiếng đồng hồ mới tới. Và Vancouver là một cái thành phố du lịch rất lớn ở bên Canada. Ở đó thì khá đông người Việt và có thể tụ tập tới tạm gọi là một cái khu phố Sài Gòn, nhưng mà không được đặt tên mà chính thức bởi vì rất là đông những cái cơ sở thương mại của người Việt ở tại cái thành phố Vancouver này. Và Vancouver cũng rất là quen thuộc với cộng đồng người Việt ở tại bên Houston của chúng ta. Cái trại hè đó của Hội Văn hóa Khoa học và trong tuần lễ kế tiếp đây đó thì cũng được tổ chức ở ngay tại Vancouver. Thì đây cũng là một trong cái địa điểm giải trí nổi tiếng ở trên thế giới. Nhưng mà đặc biệt đó, khi mà chúng tôi đến Vancouver đó thì nó cũng có một cái sinh hoạt mà là đặc điểm không những là của người Việt ở tại Vancouver hay là Toronto hay là Ottawa và khắp nơi trên thế giới. Tức là cái dịch vụ mà làm nail đó thì thấy chỗ nào cũng có người Việt. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục mà liên lạc mà rất là trở ngại không có thấy được anh Lê Duy Cấn ở trên đường dây. Có lẽ là có một cái chút trở ngại nào đó mà chúng tôi vẫn đang tìm hiểu anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái đất nước ở bên Canada nó cực kỳ là lớn. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ, chúng ta thấy là từ đông sang tây nó dài hơn nước Mỹ. Và cái từ Bắc là cái khu vực mà gọi là Bắc Cực, nó lạnh khủng khiếp, rồi kéo dài xuống mãi cho tới cái những cái vùng biên giới ở phía Nam đó. Và nó nằm phía Nam của Canada nhưng mà phía Bắc của Mỹ thì chúng ta mới thấy là cái cuộc sống nó tương đối có đông dân hơn. Ở cái khu vực như là Toronto là cái nơi mà chúng ta thấy là người Việt cũng như là người Á Châu rất là thích sống, bởi vì dù sao nó cũng nằm trong cái ngũ đại hồ. Rồi nó giáp với lại New York, với lại một số những cái tiểu bang ở phía Bắc của Hoa Kỳ, và có những cái sinh hoạt người dân ở đây đông hơn. Hằng ngày đó, nếu mà quý vị thấy là một số quý vị mà sống ở biên giới ở nước Mỹ đó, thường thường là hai cái sinh hoạt nó tuy rằng nó ráp danh với nhau nhưng mà nó cũng có cái sự khác biệt về giá cả. Chẳng hạn như là bên Canada mà quý vị để ý là giá xăng ở đó tương đối khá mắc. Nhiều khi đó là người dân ở Canada họ đi qua bên Mỹ, đi qua cái vùng cái cầu biên giới đó, rồi qua bên đó mua sắm, rồi sau đó thì họ cũng đổ xăng để trở về nhà, vừa có thể là mua hàng hóa rẻ mà lại vừa có thể có một cái bình xăng đầy để mà họ có thể dùng di chuyển đi làm trong những cái ngày thường qua. Thì chúng tôi, cái chương trình này đó là tiến sĩ Lê Duy Cấn vẫn giới thiệu đến cái sự sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở bên Canada, cũng như là những cái sinh hoạt hiện nay của đất nước Canada nó như thế nào. Và nếu mà quý vị có cái thời gian mà ghé qua Canada cũng là cái dịp mà chúng ta thấy cũng rất là lý thú. Ở bên đó cái gì cũng rộng rãi và nó sạch sẽ hơn. đối với lại khá nhiều những cái thành phố ở nước Mỹ. Nước Mỹ thì nó đông người cho nên là cái vấn đề vệ sinh nó cũng thiếu. Và cái vâng ạ. Thì tiến sĩ Lưu Duy Cấn chắc là trở lại với chúng ta rồi.
Đã trở lại trên đường dây. Xin chào anh Lưu Duy Cấn và cáo lỗi là có lẽ là có một trở ngại kỹ thuật nào đó trên cái đường dây. Nãy giờ chúng ta bị ngắt chương trình. Anh Lưu Duy Cấn xin anh tiếp tục ạ.
Hello, tiến sĩ Lưu Duy Cấn ạ.
Vâng, chúng tôi vẫn có một chút trở ngại gì. Anh Lưu Duy Cấn có trên đường dây chưa ạ? Hello.
Có rồi. Dạ, tôi không hiểu sao đang nhiên bị tắt thì tôi không biết.
Dạ vâng. Yeah. Có một thường thường những cái buổi phát thanh này đôi lúc cũng có những cái trở ngại kỹ thuật một cách bình thường thôi. Vâng, hồi nãy cái câu hỏi của anh Quang Hưng về cái viện bảo tàng của thuyền nhân thì sắp được xong chưa anh? Có thể lúc nào xây được chưa?
Vâng. Hồi nãy thì tôi đang trả lời cái câu hỏi của anh Hưng nữa. Thì cái đường dây nó bị cắt và tôi không biết. Bây giờ xin trả lời, xin quay trở lại. Nhất là khi dự án viện bảo tàng thuyền nhân mặc dầu thì được Liên hội Canada tuyên bố là khởi xướng năm 2005, nhưng mà cho đến 2009 mình mới mua được đất, thì trong suốt 4 năm đầu đó thì hầu như mình cũng không có gây quỹ được nhiều là vì bà con chưa thấy là có cái gì cụ thể. Cho đến năm 2009 trở đi, cho nên đặc biệt là các năm 2010, 2011, 2012 thì tôi đã được đồng bào các nơi ủng hộ rất là mạnh. Và trong cái thời gian vừa qua, tức là năm 2014-2015 đó, thì một phần đó là vì cái sức khỏe của tôi lúc đó thì tôi phải vào nhà thương 2 lần, tại vì những cái bệnh nó cũng khá nặng. Nhưng mà bây giờ đó thì sức khỏe của tôi nó đã hồi phục rồi, đã bình phục rồi, thì tôi lại có thể quay lại để mà tiếp tục hoạt động. Và ngoài ra nó có một cái chuyện nhỏ, tức là chuyện nội bộ ở trong Liên hội và trong trung tâm nghiệp của Canada thì hiện giờ thì chúng tôi đang tìm cách giải quyết, mà hy vọng là sẽ giải quyết xong nội trong cái hè này. Và theo cái dự định nhé, thì từ bây giờ đến năm 2017 thì chúng tôi sẽ xúc tiến cái việc design cũng như xin phép thành phố, và nếu mà mọi chuyện nó suôn sẻ thì có thể là mùa thu năm 2017 thì có thể đặt viên đá đầu tiên, và như vậy là chúng ta có thể khánh thành vào năm 2018. Thì đó tùy thuộc một phần lớn là sự hỗ trợ của đồng bào ở các nơi, nhất là đồng bào tị nạn ở bên Hoa Kỳ, ở bên Úc, bên Canada cũng như là các quốc gia khác. Thì cũng xin Nam Hưng cũng như là các quý vị thính giả bên đó hỗ trợ cho chúng tôi để chúng ta xây được một cái viện bảo tàng để cho các thế hệ mai sau biết là tại sao là có cái phong trào tị nạn sau năm 1975, để mà đánh tan được tất cả những cái lời tuyên truyền của chính phủ cộng sản Việt Nam mà họ rêu rao, họ nói những cái điều dối trá hoàn toàn sai sự thực về cái phong trào tị nạn sau khi Việt Nam Cộng hòa thất thủ.
Cảm ơn anh Lê Thị Cấn ạ về những cái lời mà giải đáp mà các tính giả ở xa của chúng tôi như là được nghe bên Hoa Kỳ cũng không có nắm vững lắm về cái nhắc được nhắc tới nhiều lần là viện bảo tàng thuyền nhân, nhưng mà không biết cái diễn tiến là như thế nào. Vâng, hồi nãy đó, trong lúc mà chúng ta bị trở ngại về kỹ thuật ngắt điện thoại thì chúng tôi có nói như thế này là chúng tôi cũng có cái cơ hội may mắn được đi nhiều nơi trên thế giới có cộng đồng người Việt, nhưng mà phải nói rằng là nếu mà cái viện bảo tàng thuyền nhân ở Ottawa này mà xây xong thì đây là một cái đặc điểm lạ thường mà độc đáo lắm của cộng đồng người Việt. Phải nói là rất là đáng hãnh diện, mặc dù Ottawa không phải là một cái nơi đông người Việt cư ngụ, nhưng mà chúng tôi thấy ngay cả bên Hoa Kỳ này, những cái nơi mà được coi như là đông nhất, cái nôi của cộng đồng tị nạn như ở trên Orange County chẳng hạn, từ suốt từ Bắc đến Nam California chưa thấy có một nơi nào có viện mà bảo tàng thuyền nhân. Khắp trên nước Mỹ cũng chưa thấy có một cái công trình nào. Ở bên Úc thì có viện bảo tàng thuyền nhân rồi. Thế nhưng mà cái mô thức mà chúng tôi được biết về viện thuyền nhân ở Ottawa đó thì là một cái mô thức rất là tiêu chuẩn của một viện bảo tàng, xây đúng cách, đúng kiểu. Và đây cũng là một trong những cái niềm hãnh diện, và tất cả chúng ta ở khắp nơi chứ không riêng thì Canada cũng nên đóng góp vào với công trình này để mà cái viện bảo tàng này có được thể xây cất một cách nhanh chóng hơn. Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, thưa anh Lê Duy Cấn, rất tiếc là chúng ta cũng bị ngắt quãng khá lâu vì trở ngại kỹ thuật. Thì ngoài ra thì không biết còn có tin tức gì khác trong sinh hoạt cộng đồng người Việt ở bên đó không, thưa anh Lê Duy Cấn ạ?
Dạ thưa anh Dương Phục, hôm nay là ngày quốc khánh của Canada. Thì dân Canada hôm nay là chào mừng ngày quốc khánh, nhưng mà nó khác với lại ngày quốc khánh của Việt Nam. Ở đây quốc khánh nó không có duyệt binh. Hồi tôi mới Việt Nam sang tôi mới lạ tại sao ngày quốc khánh mà không có duyệt binh, nhưng mà về sau tôi mới hiểu là dân ở đây họ chú trọng nhiều về hòa bình hơn là về chiến tranh, bởi vì xứ sở của họ đó rất suốt năm 1912 mà có hồi đó vẫn có giao tranh với Mỹ đó. Cho đến khi sau này thì họ có đánh nhau với ai đâu, giao chiến với ai đâu. Từ những cái chuyến mà những khi mà họ gửi cái quân binh sĩ để mà giữ hòa bình ở các nơi đó. Và cái chương trình ngày hôm nay thì đặc biệt là có một cái buổi hòa nhạc ở trên Quốc hội suốt từ 10 giờ từ 12 giờ trưa mà cho đến 10 giờ tối, kết thúc bằng một cái cuộc đốt pháo bông rất là ngoạn mục. Riêng của chúng tôi thì ngày hôm nay chúng tôi chào mừng ngày quốc khánh bằng cách là đi đến một cái viện dưỡng lão để mời anh bạn Vũ Xuân An, là hồi xưa anh An là đại tá trong Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây cũng có một lần đấy là chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân Nha Trang. Anh Vũ Xuân An là một người cũng hoạt động rất là hăng hái trong cộng đồng cái hồi anh còn trẻ. Nhiều hồi về sau này, anh đã từng làm tổng thư ký của Liên hội Người Việt Canada từ năm 1992 cho đến năm 1996. Bây giờ thì anh ấy đã ở trong 87-88 tuổi rồi. Bây giờ anh đang ở trong cái viện dưỡng lão. Chúng tôi có liên lạc được với anh An. Và ngày hôm nay thì một số anh em chúng tôi có đến để rủ anh An đi ăn trưa, mang anh đi ra ngoài để cho anh cũng chào mừng quốc khánh, vì thấy anh ở trong viện dưỡng lão đó và ít người trò chuyện thì cũng thấy tội. Thì anh An mỗi lần mà thấy chúng tôi đến thì rất là mừng. Đó là cái việc chúng tôi sẽ làm ngày hôm nay vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh sĩ Lê Duy Cấn đã cho biết là hôm nay là ngày quốc khánh Canada đó. Cũng có nhiều người mà chưa tới, nhưng mà chỉ nghe nói thì cũng có thắc mắc là cái xứ Canada đó tại sao bây giờ có vẻ như là vẫn lệ thuộc vào Anh quốc vậy. Là bởi vì cũng có một người gọi là toàn quyền của Anh ở bên Canada, rồi ngay cả cái đồng tiền của Canada đó thì nó cũng có in hình của nữ hoàng Anh quốc. Thì đây cũng là một cái điểm mà nhiều người thắc mắc lạ lắm. Phải không anh?
Vâng. Dạ thưa, cái này thực ra thì nó có tính cách là truyền thống hơn là những di tích về thực sự về chính trị. Bởi vì về chính trị thì Canada hoàn toàn độc lập với Anh, không có lệ thuộc một tí nào với Anh nữa. Từ khi mà cái gọi là có một cái sự chuyển cái hiến pháp của Canada, nó gọi là repatriation đó, từ bên Westminster và sang về quốc hội của Canada năm 1982, thì bà Elizabeth, Queen Elizabeth hồi đó có ký một cái văn kiện với lại ông Pierre Trudeau, tức là thân phụ của ông Justin Trudeau hiện giờ, để mà gọi là repatriate cái hiến pháp của Canada từ Westminster, tức là quốc hội Anh, về Canada. Thì từ đó Canada có thêm một cái đạo luật gọi là đạo luật về nhân quyền, gọi là Human Rights Charter, rất là độc lập với lại bên quốc hội Anh. Và bây giờ nó chỉ có, tôi nghĩ là về họ muốn giữ những cái truyền thống của những người mà di cư sang đây mà khai sinh lập địa ở bên này đó, thì ngoài người Pháp, đầu tiên là những người Pháp, sau đó là những người Anh, và nhất là những người Anh Hy Lan. Họ muốn giữ cái truyền thống đó, thì ra như là đây anh nhắc lại những cái đồng tiền Canada cũng có thành là Queen, rồi Canada cũng liên hệ rất là mật thiết với đại bên Hoàng gia Anh, nhưng mà tôi nghĩ cái đó là vấn đề mà truyền thống thôi.
Dạ vâng. Có một điểm nữa là chúng tôi đi sang bên Canada mới thấy rằng là Cái tiếng ca nước Mỹ cũng là một thứ thôi, cái nói giọng nó khác thôi. Thế nhưng mà trong như một số những cái tờ hành chính chính thức là thấy có in cả tiếng Pháp nữa. Tại sao cái tiếng Pháp lại rất là phổ thông ở bên Canada vậy ạ?
Dạ không, Canada đây họ công nhận hai cái nhóm người để mà thành lập cái xứ Canada đó là người Anh và người Pháp. Thực ra nên mà đi dọc ngược chiều lịch sử của Canada đó, thì lúc ban đầu là người Pháp họ sang bên này, họ sang cái vùng Quebec trước, họ đã khai khẩn được cái vùng miền đông Canada. Nhưng mà sau đó, đó thì có những cái trận chiến tranh giữa Anh và Pháp thì nước Pháp đã bị thua. Anh họ thắng, họ đặt cái quyền thống trị của họ lên Canada lúc đó. Nhưng mà cũng rất là, tôi nghĩ là họ cũng rất là biết điều và rất là khoan dung. Thế thì nhà họ mới để cho người Pháp hồi đó, người gốc Pháp, mặc dầu là đã thiểu số, là cái nước Pháp và nước Trung Quốc và đã bị thất trận. Nhưng mà họ công nhận là gọi là hai cái giống người, hai cái founding groups đó, của Canada là Anh và Pháp. Và trong dưới cái thời ông Trudeau thì ông ấy có ra một cái chính sách gọi là chính sách song ngữ bilingualism, tức là chính phủ Canada chính thức công nhận tiếng Anh và tiếng Pháp cùng là hai cái official languages của Canada. Và các cái giấy tờ với văn kiện trong chính phủ Canada đó thì phần lớn là họ làm bằng hai thứ tiếng, nghĩa là các công chức của chính phủ Canada đó hầu hết là được bị đòi hỏi đó là phải biết tiếng Pháp thì mới có thể là giữ những cái chức vụ quan trọng. Thì đó là cái lý do, là đó là một cái cách mà họ bảo vệ cái quyền lợi của nhóm gọi là minority group. Tại vì hiện giờ bên Canada thì cái số người mà nói tiếng Pháp á thì khoảng 25% dân số Canada thôi. Nhưng mà họ vẫn giữ được cái gọi là official status, tức là cái tình trạng chính thức về ngôn ngữ. Đó là một cách mà họ bảo vệ cái sự mà an toàn đó của xứ Canada, để xứ Canada nó khỏi bị chia rẽ. Trong tương lai có một dịp khác tôi sẽ nói nhiều hơn về cái chuyện này. Nhưng mà đại khái như là chính phủ Canada họ có chính sách để giữ cả tiếng Anh và tiếng Pháp và hai cái ngôn ngữ chính của họ.
Vâng, nhân tiện hôm nay là cái ngày lễ quốc khánh của bên Canada và được nói chuyện với anh Lê Duy Cấn cũng là một cái dịp rất là tình cờ. Và cái tình cờ nữa là đây, cái bên Mỹ này đó thì sắp tới này, đây cái cuối tuần này là cái cuối tuần mà July 4 đó, ngày lễ độc lập của Mỹ, không gọi là quốc khánh nhưng mà nó cũng là cái lễ độc lập, là độc lập kỷ niệm cái độc lập của nước Mỹ ra khỏi của nước Anh, thành cái thời điểm đó thì nước Anh có lẽ là cái quyền lực họ bao trùm ở khắp nơi, cho tới bây giờ vẫn còn những cái rơi rớt trở lại như là bên Canada hay là ngay cả bên Mỹ này. Thật ra thì cái English nói là tiếng Mỹ nhưng mà tiếng Mỹ đâu có một cái ngôn ngữ nào riêng, mà chính là cái tiếng Anh, tiếng của người Anh. Và ngay bên Úc cũng vậy, sang bên đó thì là cái ngôn ngữ chính nói chuyện với nhau hàng ngày là tiếng Anh chứ không có một cái tiếng Úc, nhưng mà cái tiếng Anh cái kiểu nó khác theo cái lối mà ngôn ngữ cách phát âm của nó hơi chật chật, hơi khác với cái tiếng Mỹ thông thường ở bên này. Thưa anh Cấn, và bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ rồi, xin anh có một đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời làn sóng ạ.
Dạ thưa anh Phục, anh Quang Hưng và quý vị khán giả, chúng tôi xin chúc quý anh chị bên đó cũng như các đồng bào bên đó một ngày lễ độc lập Independence Day vui vẻ. Xin hẹn gặp hai anh cũng như quý vị khán giả ở trong một dịp khác.
Vâng, xin kính chào và chúc sức khỏe tới anh Lê Duy Cấn ở bên Canada, một ngày làm việc vui. Xin kính chào anh ạ, và hẹn kỳ tới.
Dạ, xin chào anh Quang Hưng, chào quý vị khán giả.